Một làn mùi rất nhẹ vừa lướt qua khi bạn mở cánh cửa. Mùi hành phi chạm vào dầu nóng, lẫn với hơi cơm mới và một chút khói bếp. Chỉ trong một nhịp thở, căn phòng trước mắt như lùi đi. Bạn không còn đứng giữa hiện tại nữa. Bạn thấy nền gạch hòa đã sứt một góc trong căn bếp cũ. Thấy chiếc nồi nhôm rung khe khẽ trên bếp, thấy vệt nắng cuối chiều nằm dài dưới chân bạn. Ngoài hiên, mưa đang gõ lên mái tôn. Một chiếc quạt quay chậm phát ra tiếng cạch đều đặn. Có bàn tay đang xới cơm, có tiếng dép kéo trên nền, có cảm giác nóng ẩm bám sau gáy. Mọi chuyện bắt đầu khi các phân tử bay trong không khí đi vào khoang mũi và tương tác với những thụ thể khứu giác trên các neuron cảm giác. Mỗi mùi không nhất thiết bật một nút riêng biệt. Não thường đọc một mẫu hoạt động phân bố trên nhiều loại thụ thể. Tín hiệu từ các neuron này truyền đến hành khứu, nơi thông tin được tổ chức và xử lý bước đầu, rồi tiếp tục đến các vùng như vỏ piriform. Một vùng quan trọng đối với nhận biết và biểu diễn mùi. Từ đó, hoạt động khứu giác liên hệ chặt chẽ với nhiều mảng não tham gia cảm xúc và trí nhớ. Trong đó có amygdala, hippocampus và các vùng notorinal. Amygdala góp phần đánh giá ý nghĩa cảm xúc và mức độ nổi bật của trải nghiệm. Hippocampus cùng mạng hippocampal notorinal giúp liên kết những thành phần của một sự kiện, ở đâu, khi nào, ai có mặt, điều gì xảy ra trước và sau. Những kết nối gần gũi ấy giúp giải thích vì sao mùi có thể gắn mạnh với cảm giác, bối cảnh và ký ức tự truyện. Những cách giải thích phổ biến rằng khứu giác có một đường tắt bí mật đi thẳng vào cảm xúc cần được hiểu thận trọng. Thông tin mùi được xử lý qua nhiều vòng, nhiều vùng và nhiều kết nối hai chiều. Cũng không chính xác nếu nói mùi hoàn toàn bỏ qua đồi thị. Một số lượng khứu giác ban đầu khác với các giác quan như thị giác hoặc thính giác ở chỗ không bắt buộc phải qua một trạm chuyển tiếp đồi thị trước khi đến vỏ khứu giác sơ cấp. Tuy nhiên, đồi thị vẫn tham gia những giai đoạn xử lý tiếp theo, đặc biệt trong chú ý, nhận diện và tích hợp thông tin. Điểm đáng chú ý không phải là mùi sở hữu một lối đi thần kỳ, mà là cấu trúc của hệ khứu giác tạo điều kiện để mùi tương tác rất gần với các mạng cảm xúc và trí nhớ. Hiện tượng một mùi hoặc một vị bất ngờ gọi về cả một cảnh đời thường được gọi là hiện tượng Brass, lấy cảm hứng từ cảnh chiếc bánh Madeleine nhúng trà làm trỗi dậy ký ức trong tác phẩm của Marcel Proust. Trong khoa học, đây không phải phép màu văn chương mà là một trường hợp đặc biệt sống động của trí nhớ phụ thuộc tín hiệu và trí nhớ tự truyện. Một dấu hiệu nhỏ ở hiện tại có thể kích hoạt mạng liên kết đã được tạo ra trong quá khứ, khiến nhiều mảnh của trải nghiệm cùng trở lại. Người liên coding specificity gắn với công trình của Enel Thu Vinh và Donald Thompson cho rằng khả năng nhớ lại phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa tín hiệu lúc truy hồi và thông tin đã được mã hóa khi trải nghiệm xảy ra. Nếu mùi hành phi có mặt trong rất nhiều buổi chiều ở căn bếp cũ, nó không chỉ được lưu như một đối tượng riêng lẻ, nó có thể trở thành một phần của toàn bộ cấu hình, ánh sáng, thời tiết, giọng nói, cảm giác đói, sự an toàn hoặc một nỗi chờ đợi chưa từng được gọi tên. Khi cùng một mẫu mùi xuất hiện nhiều năm sau, nó cung cấp một đầu mối tương đối phù hợp để mà ký ức ấy được dừng lại. Một minh họa kinh điển cho trí nhớ phụ thuộc bối cảnh đến từ nghiên cứu của Duncan Garner và Alan Bardelli với thợ lặn. Những từ được học dưới nước thường được nhớ tốt hơn dưới nước, còn những từ được học trên cạn thường được nhớ tốt hơn trên cạn. Nghiên cứu ấy không nói riêng về mùi, nhưng cho thấy bối cảnh lúc học có thể trở thành tín hiệu lúc nhớ. Mùi là một thành phần bối cảnh rất đặc biệt, nó dễ tồn tại ở rìa chú ý, khó mô tả bằng lời, nhưng vẫn có thể được não mã hóa của sự kiện. Nhà tâm lý học Rachel Hurst đã thực hiện nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa khứu giác, cảm xúc và ký ức tự truyền. Các kết quả trong lĩnh vực này thường cho thấy ký ức được gợi bởi mùi có thể mang cảm giác cảm xúc mạnh, giàu tính cảm giác và tạo ấn tượng như đang được sống lại. Joe Zanzan, một trong những nhà nghiên cứu quan trọng về trí nhớ mùi, cũng nhấn mạnh tính bền bỉ và đặc thù của việc học mùi, đồng thời chỉ ra rằng trí nhớ khứu giác không thể được giản lược thành việc đặt đúng tên cho một mùi. Sự phân biệt này rất quan trọng. Bạn có thể thấy một mùi quen mà không biết đó là mùi gì. Bạn cũng có thể xác định đúng đây là quế, nhưng không nhớ nổi một sự kiện cụ thể nào liên quan đến quế. Familiarity, cảm giác quen thuộc, không đồng nhất với identification, khả năng nhận diện hoặc gọi tên. Simon Chu và John Dow từng nghiên cứu cách mùi gợi ký tự truyện và báo cáo rằng các đầu mối mùi có thể tạo ra những đặc điểm truy hồi khác với đầu mối bằng lời. Maria Weilanger và Matt Larson cũng tìm thấy bằng chứng rằng ký ức tự truyền do mùi gợi ra có xu hướng nghiêng về những giai đoạn sớm hơn trong đời so với ký ức được gợi bằng một số loại tín hiệu khác. Điều này góp phần tạo nên quan niệm rằng mùi đào sâu hơn vào tuổi thơ. Tuy nhiên, có xu hướng không có nghĩa là luôn luôn. Tuổi của ký ức, độ sống động, cường độ cảm xúc và cảm giác được quay lại quá khứ đều phụ thuộc vào người tham gia, loại mùi, mức quen thuộc, cách mùi được trình bày, bối cảnh thí nghiệm và phương pháp đo. Một mùi được ngửi trực tiếp có thể tạo kết quả khác với tên của mùi được đọc trên giấy. Một mùi gắn với sinh hoạt gia đình có thể hoạt động khác một mùi vừa học trong phòng thí nghiệm. Văn hóa, tuổi tác, kinh nghiệm, sức khỏe khứu giác và ý nghĩa cá nhân cũng thay đổi hiệu ứng. Vì vậy, nghiên cứu về ký ức do mùi gợi ra mô tả những khuynh hướng đáng tin cậy ở cấp nhóm, chứ không ban hành quy luật tuyệt đối cho từng người. Có một lý do khác khiến trải nghiệm ấy dễ bị hiểu nhầm. Ký ức không phải đoạn phim được cất nguyên vẹn rồi phát lại. Khi nhớ, não tái dựng sự kiện từ nhiều thành phần phân tán. Một phần đến từ dấu vết của trải nghiệm cũ. Một phần đến từ hiểu biết hiện tại, kỳ vọng, cảm xúc, câu chuyện gia đình và những gì đã được nhìn thấy sau đó. Mùi có thể là chìa khóa mở quá trình tái dựng, nhưng nó không chứng nhận rằng mọi chi tiết xuất hiện sau đó đều chính xác. Mỗi lần một ký ức được gọi lại, nó có thể bước vào trạng thái linh hoạt hơn trước khi được ổn định trở lại. Quá trình này thường được gọi là reconsolidation, tái củng cố. Trong khoảng thời gian ấy, ký ức có thể được cập nhật bởi thông tin mới hoặc trạng thái cảm xúc hiện tại. Điều đó không có nghĩa mọi lần nhớ đều làm ký ức sai đi, cũng không có nghĩa có thể tùy ý viết lại quá khứ. Nó chỉ nhắc rằng, việc nhớ là một hoạt động sống, có khả năng duy trì, biến đổi và tái tổ chức. Source monitoring hay giám sát nguồn là quá trình não suy xét một thông tin đến từ đâu. Bạn thật sự nhìn thấy tấm rèm màu xanh trong căn bếp cũ hay màu xanh ấy đến từ một bức ảnh xem nhiều năm sau. Bạn nghe câu nói kia vào đúng buổi chiều có mưa hay nó thuộc một câu chuyện người thân kể lại. Khi ký ức sống động, cảm giác chắc chắn có thể tăng lên. Nhưng độ chắc chắn chủ quan không phải lúc nào cũng tương ứng với độ chính xác. Mùi có thể làm cảnh tượng giàu cảm xúc hơn mà không tự động làm cảnh tượng đúng hơn. Khi một mùi bất ngờ kéo bạn khỏi hiện tại, bước đầu tiên đơn giản là đặt tên cho điều đang xảy ra. Bạn có thể nói thầm, đây là mùi cà phê rang trong hành lang vào buổi sáng và nó đang gợi lại căn nhà cũ. Việc gọi tên mùi, thời gian và bối cảnh hiện tại giúp tách đầu mối đang có trước mặt khỏi ký ức mà nó kích hoạt. Nếu chưa nhận diện được mùi, bạn vẫn có thể mô tả ngọt, khét, ẩm, cay, giống gỗ, giống xà phòng. Không cần ép một nhãn chắc chắn khi dữ liệu chỉ mới mơ hồ. Nếu cảm xúc dâng quá nhanh, kỹ thuật grounding 5-43-21 có thể giúp đưa chú ý trở lại môi trường hiện tại. Hãy tìm 5 thứ bạn nhìn thấy, 4 thứ bạn có thể chạm hoặc cảm nhận trên cơ thể, 3 âm thanh bạn nghe được, 2 mùi bạn nhận ra và 1 vị trong miệng. Mục tiêu là nhắc hệ thần kinh rằng hình ảnh đang hiện lên thuộc về quá khứ, còn cơ thể đang ở một nơi và một thời điểm khác. Sau đó, nếu ký ức có ý nghĩa, hãy ghi lại bằng 2 cột tinh thần hoặc trên giấy chi tiết nào tương đối chắc chắn, chi tiết nào chỉ là phỏng đoán. Sự phân chia này không làm ký ức kém giá trị. Khi cần kiểm chứng hay so sánh với ảnh, thư từ, lịch, hồ sơ, địa điểm hoặc lời kể của người khác. Những nguồn ấy cũng có thể sai hoặc thiếu, nên sự trùng khớp từ nhiều nguồn độc lập đáng tin hơn một dấu hiệu duy nhất. Đừng dùng câu hỏi dẫn dắt như hôm đó chắc chắn đã có chuyện này, đúng không? Một câu hỏi mở như bạn nhớ gì về căn bếp vào giai đoạn ấy. Ít tạo áp lực hơn và giảm nguy cơ đưa chi tiết mới vào câu chuyện. Bạn cũng có thể chủ động dùng mùi như tín hiệu học tập. Một mùi nhẹ, an toàn và ổn định trong lúc học, rồi xuất hiện lại trong lúc ôn, có thể hỗ trợ truy hồi nếu nó thực sự trở thành một phần của bối cảnh mã hóa. Nhưng đây không phải hack bảo đảm điểm số. Hiệu quả có thể nhỏ, không ổn định và dễ bị lấn át bởi giấc ngủ kém, thiếu luyện tập hoặc kiến thức chưa được hiểu. Đừng dùng mùi quá mạnh, gây đau đầu, dị ứng hay làm phiền người khác. Quan trọng hơn, hãy học bằng truy hồi chủ động, lặp lại ngắt quãng và hiểu cấu trúc nội dung. Mùi cũng có thể gợi trải nghiệm đau buồn hoặc sang chấn. Trong PTSD, các tín hiệu cảm giác đôi khi góp phần kích hoạt hồi tưởng, hoảng sợ hoặc phản ứng cơ thể mạnh. Vì vậy, không phải phản ứng khó chịu với mùi nào cũng là PTSD, và không phải ký ức sống động nào cũng là bằng chứng về một sự kiện bị chôn vùi. Cần tránh kết luận chẩn đoán từ một lần bị gợi nhớ. Nếu một mùi liên quan đến sang chấn, đừng tự ép bản thân tiếp xúc lặp đi lặp lại với nó để xóa sợ. Phơi nhiễm tự phát, không có kế hoạch và không đủ an toàn có thể làm tình trạng tệ hơn. Khi flashback, hoang loạn, mất ngủ, né tránh hoặc suy giảm khả năng học tập, làm việc và sinh hoạt xuất hiện dài dẳng, hãy tìm chuyên gia sức khỏe tâm thần phù hợp, đặc biệt người có đào tạo về sang chấn và các phương pháp dựa trên bằng chứng. Nếu bạn hoặc người khác đang có nguy cơ tự làm hại người khác hoặc không thể giữ an toàn, hãy liên hệ dịch vụ khẩn cấp tại nơi đang sống hoặc đến cơ sở cấp cứu gần nhất. Và rồi mùi hành phi lại thoáng qua. Căn bếp cũ trở về với nền gạch sứt, mái tôn có mưa, chiếc quạt cạch đều và vệt nắng dưới chân bàn. Cảnh ấy có thể chứa một phần quá khứ rất thật của bạn. Nó cũng có thể mang theo màu sắc được thêm vào qua nhiều năm nhớ lại. Mùi hương không mở một kho lưu trữ nguyên vẹn. Nó trao cho não một đầu mối. Còn ký ức hiện ra là một cuộc tái dựng, sống động, có ý nghĩa, đôi khi chính xác đến ngỡ ngàng, nhưng chưa bao giờ chỉ là bản ghi được phát lại.